Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 4 của bài Yêu Chúa, Nhận Biết Con Đường Phước Hạnh. Trong chương trình Sống Đạo Tăng Trưởng 3 tuần trước, chúng ta đã học với nhau đề tài Yêu Chúa, Nhận Biết Con Đường Phước Hạnh từ phần 1 đến phần 3. Chúng ta đã được biết kết quả của đời sống yêu Chúa khi tránh những điều tiêu cực và làm theo những điều tích cực, thì người ấy có đời sống tăng trưởng và kết quả cho Chúa. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đời sống yêu Chúa và nhận biết con đường phước hạnh Chúa ban còn có thêm những phước hạnh nào nữa. Phước hạnh thứ nhất, đời sống phong phú. Thi Thiên chương 1 câu 3 cho thấy, lá nó cũng chẳng tàn héo. Lá cây bày tỏ sức sống của cây, nhờ đâm rễ thẳng đến mạch nước ngầm ở bên dưới, khiến cho cây tốt tươi và lá xanh tươi. Hình ảnh lá cây xanh tươi tượng trưng cho một đời sống phong phú, tràn đầy sức sống của Chúa. Khi Chúa Giê-xu còn tại thế, Ngài phán rằng, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Theo Giăng chương 10 câu 10. Mục đích Chúa đến trần gian không chỉ đem sự cứu rỗi đến cho nhân loại, nhưng Ngài còn sẵn sàng ban sự sống phong phú dư dật cho những ai bằng lòng kết nối với Ngài. Như nhánh nho dính vào gốc nho. Chính sức sống của Ngài làm cho người ấy có sự sống sung mãn, tốt đẹp mà Ngài đã rải ra trên chúng ta. Cách dư dật bởi Chúa cứu thế Giê-xu, cứu Chúa chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ ơn Ngài được xưng công chính, trở nên con kế tự của Ngài trong sự trông cậy của sự sống đời đời. Theo Tít chương 3, từ câu 6 đến câu 7. Sự sống sung mãn đó không chỉ thuộc về tâm linh mà còn về thể chất. Cho nên sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Theo Ti-mô-thê nhất, chương 6, câu 17. Cụm từ lá nó cũng chẳng tàn héo nói đến sức sống bên trong khiến cho lá xanh tươi không tàn héo. Chính Trước Giả Châm Ngôn chương 11, câu 28 kinh nghiệm rằng kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ bị siêu ngã, còn người công chính được xanh tươi như lá cây. Màu xanh của lá tượng trưng cho một đời sống đặt hy vọng nơi Chúa không dứt. Ở cơn đại hồng thủy trong thời Noê, nước đã dần dần rút. Để biết chính xác nước đã hoàn toàn rút hết chưa, ông Noê thả bồ câu ra. Đến chiều bồ câu về cùng người. Và này, trong mỏ tha một lá olive tươi. Theo Sáng Thế Ký chương 8 câu 11. Chứng tỏ hy vọng về một cuộc sống trên đất đã hiện ra. Những gì Đức Chúa Trời hứa với gia đình ông bây giờ đã thành hiện thực. Gia đình ông Noê sẽ từ giã con tàu đã gắn liền với đời sống họ suốt trong thời gian qua. Cuộc sống mới lại bắt đầu trên đất cho gia đình ông và những thú vật trên tàu. Nhiều lần Trước Giả Thi Thiên khẳng định niềm tin mình nơi Chúa và kêu gọi người khác đặt niềm hy vọng nơi Chúa hằng hữu. Nhưng chúng ta là con dân Chúa ngày nay, hy vọng được ở với Chúa đời đời, như lời Chúa hứa rằng, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Theo Giăng chương 14, từ câu 2 đến câu 3. Dù lời Chúa Giêsu phán đến nay đã gần 2.000 năm, khiến cho nhiều người cũng có ý nghĩ như người cùng thời với sứ đồ Phi-e-rơ rằng, chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Nhưng lời giải thích của sứ đồ Phi-e-rơ vẫn còn có giá trị cho ngày nay rằng, Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Theo Phi-e-rơ nhì chương 3, câu 4 và câu 9. Còn trước giả Hê-bơ-rơ chương 10 câu 23, kêu gọi hết thảy con dân Chúa, hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Hễ ai trông cậy nơi Chúa sẽ chẳng bị hổ thẹn. Theo Thi Thiên chương 25 câu 3. Đời sống người yêu Chúa thì lá nó chẳng hề tàn héo. Ngược lại, tội lỗi sẽ khiến cho tội nhân giống như cây thông khô lá, như vườn không nước. Theo Ê-sai chương 1 câu 30. Đến nỗi sau đó, dân Chúa phải than thở rằng, chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế. Mọi việc công chính của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thảy đều héo như lá, và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Theo Ê-sai chương 64 câu 6. Khi không vâng theo lời Chúa dạy, chúng ta sẽ phạm tội với Chúa. Tội lỗi sẽ khiến cho chúng ta khô héo trong đời sống thuộc linh, cho đến chừng nào chúng ta ăn năn và quay trở lại với Chúa. Khi ấy, chúng ta sẽ có đời sống sung mãn và tràn đầy hy vọng trong Chúa cứu thế. Phước hạnh thứ hai, đời sống thịnh vượng. Thi Thiên chương 1 câu 3 nói tiếp, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Từ ngữ mọi sự bao hàm những việc tích cực. Đó không chỉ là những công tác thuộc linh, mà còn là những công việc thường nhật để mưu sinh. Bất cứ ai yêu Chúa, tránh những việc tiêu cực và làm những điều tích cực, thì người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo. Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Theo Thi Thiên chương 1, từ câu 1 đến câu 3. Nghĩa là người ấy sẽ có một đời sống tăng trưởng, kết quả, sung mãn và thịnh vượng. Tính từ thịnh vượng nghĩa là phát đạt, giàu có. Sự phát đạt và giàu có ở đây ám chỉ đến công việc của người đó sẽ được hanh thông, thuận lợi do Chúa ban, chứ không phải do tài năng và sức lực của người tạo ra. Chúng ta hãy nghe lời làm chứng nơi người quản gia của ông Abraham rằng, tôi là đầy tớ của Abraham, Đức Giê-hô-va đã ban phước cho chủ tôi bội phần, trở nên thịnh vượng. Ngài cho chủ tôi chiên bò, bạc vàng, tôi trai tớ gái, lạc đà và lừa. Theo Sáng Thế Ký chương 24 câu 35. Trong bức thư gửi cho ông Gai Úc, sứ đồ Giăng bày tỏ rằng, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng trong mọi sự và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như được thịnh vượng về phần linh hồn anh vậy. Theo Giăng 3 chương 1 câu 3. Như vậy, chữ thịnh vượng còn hàm ý nói đến sức khỏe dồi dào của một người. Vì khi sống tích cực theo lời Chúa dạy, thì trong lòng người ấy sẽ bình an, vui thỏa trong Chúa, đưa đến sự khỏe mạnh về thể xác. Lời Chúa chép rằng, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Theo Châm Ngôn chương 3, từ câu 7 đến câu 8. Hơn nữa, thịnh vượng mà trước giả dùng ở đây còn hàm ý đến sự thăng tiến trong đời sống tâm linh. Khi yêu Chúa hết lòng, luôn có lời Chúa vun trồng trong tâm trí, thì sẽ dẫn đến một đời sống tăng trưởng trong Chúa, mà sứ đồ Phao-lô nói rằng, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Theo Cô-lô-se chương 1 câu 10. Còn sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng, tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu. Theo Phi-e-rơ nhì chương 3, câu 18. Đó là tăng trưởng trong mối liên hệ với Chúa. Nghĩa là mỗi ngày, mối liên hệ giữa cơ đốc nhân với Chúa càng mật thiết hơn, đến nỗi những mong muốn của Ngài cũng là mong muốn của mình. Lời cầu nguyện của người ấy cũng theo ý muốn của Chúa, chứ không cầu xin cho những ham muốn của mình, vì đã đóng đinh bản ngã của mình vào thập tự giá với Chúa cứu thế rồi. Và đó cũng là một đời sống kinh nghiệm Ngài nhiều hơn. Điều này khác với sự tăng trưởng trong sự hiểu biết về Chúa. Nó nói đến tri thức của người ấy về Chúa. Một người có thể nghiên cứu, tìm tòi để có những kiến thức thần học sâu rộng, nhưng vẫn không có mối liên hệ với Chúa, như trường hợp của người trai trẻ giàu có được ký thuật trong Phúc Âm Luca chương 18, từ câu 18 đến câu 23. Anh ta hiểu biết luật pháp của Đức Chúa Trời và thực hành, nhưng anh ta đã không bằng lòng theo Chúa Giê-xu để kinh nghiệm Ngài. Cũng một lẽ ấy, người nào chỉ khám phá những lẽ thật sâu xa tuyệt vời của lời Chúa làm cho người khác phục mà không thực hành lẽ thật đó, thì sự hiểu biết ấy chẳng có ích gì cho đời sống người ấy. Điều đó chỉ đem lại sự phát triển về tri thức trong Kinh Thánh, giống như một người chỉ phát triển cái đầu, đầu to nhưng tay chân thì nhỏ. Vì vậy, hằng ngày chúng ta cần đọc, học và suy ngẫm lời Chúa thường xuyên và làm theo lời Chúa dạy như trước giả Thi Thiên. Nhờ đó, chúng ta không chỉ hiểu biết nhiều về quyền năng, bảo vệ, giải cứu, chu cấp của Chúa cho mọi nhu cầu của mình, mà còn kinh nghiệm sâu xa hơn về tình yêu, ân sủng, lòng nhân từ, sự thành tín của Chúa, đặng biết rõ ý muốn và mục đích của Ngài cho đời sống của mình. Lúc ấy, chúng ta sẽ yêu Chúa càng hơn, càng kinh nghiệm một đời sống tăng trưởng, kết quả sung mãn và thịnh vượng mà trước giả Thi Thiên chương 1 câu 3 đã kinh nghiệm. Lời Chúa qua trước giả Thi Thiên chương 1, từ câu 1 đến câu 3, khuyên con dân Ngài trải qua mọi thời đại, hãy tránh những điều tiêu cực, đó là chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, và làm những điều tích cực, đó là lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm, thì người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Chúng ta hãy thực hành lời Chúa dạy để chính mình kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban. Đó là sẽ có một đời sống tăng trưởng, kết quả, sung mãn và thịnh vượng. Đồng thời cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm đó cho người khác, để mọi người đều có thể nhận biết được con đường phước hạnh Chúa ban cho người yêu Ngài.
Lên lòng con đây để hát tôn vinh Ngài, Giêsu danh Cha luôn rạng ngời. Ngài là vua thánh hiến vinh muôn đời, con tôn vinh, con ca ngợi tình yêu Cha, vì yêu Ngài xuống thế nào. Vì tình yêu Ngài hy sinh trên thập giá, tội tôi Ngài gánh thế thay rồi, cho dù tội tôi có đó như gió. Người ơi về bên Chúa yêu thương, Ngài ban cho anh cuộc đời hạnh phúc. Buồn lo sầu đau sẽ không còn, bên Ngài cuộc đời sẽ thoáng.